Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên chúc mừng các tổ chức cơ sở công giáo nhân dịp Giáng sinh.
Trải qua 76 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và trưởng thành, tiếp tục xứng đáng là quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc anh hùng.
25 năm gắn bó với mái trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, cô giáo Bùi Thị Thu Thủy đã truyền lửa cho bao thế hệ học sinh của nhà trường yêu thích môn sinh học. Cũng từ niềm yêu thích với môn học này mà đã có rất nhiều học sinh của nhà trường đã trở thành giáo viên dạy sinh học, trở thành bác sĩ hay những cán bộ nghiên cứu khoa học, đem tri thức phục vụ các vùng bản làng xa xôi. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, ngày 21 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Giáo xứ Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc đến Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Giáo xứ Thái Nguyên và các giáo xứ, giáo họ, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên, Giáo xứ Thái Nguyên đã và đang làm rất tốt vai trò tập hợp đoàn kết rộng rãi người Công giáo trên địa bàn, tích cực vận động bà con giáo dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động. Từ đó đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Giáo xứ Thái Nguyên đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của tỉnh và thành phố trong việc chăm lo đời sống và hoạt động của đồng bào Công giáo thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc động viên đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực tham gia phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng quà Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Giáo xứ Thái Nguyên.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, ngày 21 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Tiếp đó, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri của phường đã tham gia phát biểu ý kiến tập trung ở một số nội dung, như đề nghị tăng mức hỗ trợ kinh phí khoán để chi trả bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố. Tạo điều kiện mở rộng nhà văn hóa để thuận tiện cho việc sinh hoạt cộng đồng sau khi sáp nhập xóm, tổ dân phố. Quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường liên tổ và điện chiếu sáng ở khu vực phía nam thành phố. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương, các phòng ban chuyên môn của thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao đổi làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, tổng hợp đầy đủ những ý kiến của cử tri để gửi tới các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, ngày 21 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Tiếp đó, các cử tri có trên 10 ý kiến phát biểu về những nội dung như khu công nghiệp Tân Thành trong quá trình sản xuất gây bụi bẩn, làm ô nhiễm không khí, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân trong khu vực. Đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra xem xét, có biện pháp để các công ty trong khu công nghiệp Tân Thành đảm bảo môi trường sạch. Hiện nay các tổ dân phố có quy mô dân số đông nên các nhà văn hóa cũ không đủ diện tích để sinh hoạt cộng đồng, trong khi có tổ sau khi sáp nhập lại có từ 2 đến 3 nhà văn hóa không sử dụng đến. Đề nghị thành phố xem xét cho các tổ chuyển đổi các nhà văn hóa cũ dư thừa để xây dựng nhà văn hóa rộng rãi, khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. đề nghị cho nhân dân phường Tân Thành được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Thành phố cho xây dựng lại chợ vó ngựa để người dân mua bán thuận tiện, đảm bảo vệ sinh. Đoạn đường kết nối giữa phường Tân Thành và phường Lương Sơn, thành phố Sông Công được làm từ những năm 70, hiện đã xuống cấp trầm trọng, đề nghị được sửa chữa nâng cấp. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương đã giải trình một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại được đoàn tiếp thu và gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.
Chiều 21 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Gia Sàng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tới các bậc cử tri kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Tiếp đó, cử tri đã có ý kiến đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh trả lời về việc thu hồi dự án Bắc Thăng Long, khi nào nhà máy xử lý nước thải phường Gia Sàng đi vào hoạt động. Hội đồng Nhân dân các cấp cần giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp, đề nghị tăng phụ cấp cho các chức danh là trưởng các đoàn thể chính trị xã hội ở tổ dân phố. Sau khi nghe các ý kiến của các cử tri, lãnh đạo địa phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp những ý kiến còn lại để gửi tới các ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 76 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đại biểu đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 382 Quân khu 1, Lữ đoàn 210 Quân khu 1, Trường Quân sự Quân khu 1 và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã chúc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, chúc mừng những kết quả các đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, và đặc biệt ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác dân vận của các đơn vị đã góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở địa phương, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai. Các đồng chí lãnh đạo thành phố mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị duy trì mối quan hệ, sự gắn kết với chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, đẩy mạnh công tác dân vận, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân ngày 19 tháng 12 về việc mất tài sản bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm ngày 20 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã triệu tập đối tượng nghi vấn là Trần Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1986, hộ khẩu tổ dân phố An Châu 2, phường Mò Chè, thành phố Sông Công lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Thị Ngọc Ánh khai nhận, sáng ngày 19 tháng 12, đi qua tổ dân phố 12, phường Trung Thành, thấy có đám cưới nên đối tượng đã trà trộn vào giả làm khách mời. Lợi dụng lúc gia đình bà Lưu Thị Hà, sinh năm 1963, có con gái cưới chồng, sơ hở, đối tượng lên phòng tầng 2 để phá tủ, lấy đi số tiền 98,5 triệu đồng là tiền mừng cưới của gia đình. Sau đó về nhà mẹ đẻ tại phường Phú Xá, đốt các phong bì để xóa tang chứng. Trước đó, với thủ đoạn tương tự như trên, đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản, cũng là tiền mừng cưới của các gia đình ở phường Tân Lập, Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Xuân Phương, huyện Phú Bình. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đã thu hồi số tiền trong vụ trộm cắp nói trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 76 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và trưởng thành, tiếp tục xứng đáng là Quân đội Nhân dân anh hùng của dân tộc anh hùng.
Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng giữa Tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 đã được xác định là ngày chính thức thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua 76 năm, Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn với các tên gọi khác nhau, Việt Nam Giải phóng quân, Vệ quốc quân và cuối cùng là Quân đội Nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng toàn thể dân tộc Việt Nam lập nên những kỳ tích vĩ đại của thế kỷ 20 và hai thập niên đầu của thế kỷ 21. Đó là cùng toàn dân tộc tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, long trời lở đất, thành lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là cùng toàn thể dân tộc giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 1945-1954, tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân trong những năm đầu cách mạng và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1946. Tham gia toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, cùng toàn dân đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp xâm lược 1946-1947, đánh bại âm mưu bình định và phản công của địch 1948-1952 và cùng toàn dân giành thắng lợi trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ đó tạo bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam vào năm 1954, lập lại hòa bình ở Đông Dương, bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng 8 năm 1945. Miền Bắc được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để quân và dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ gìn, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng ở miền Nam 1954-1960, đẩy mạnh xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, cùng toàn dân đánh bại hàng loạt chiến lược của đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam cũng như chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất 1963-1968. Cuộc tập kích bằng không quân, hải quân lần thứ hai vào miền Bắc của đế quốc Mỹ 1969-1972. Tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch hiệp đồng quân, binh chủng quy mô lớn nhất, giành thắng lợi to lớn nhất, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều đóng góp to lớn, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên giai đoạn mới, cùng toàn dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Đặc biệt, quân đội nhân dân Việt Nam có những đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước trong gần 35 năm đổi mới, nhất là từ năm 2005 đến nay. Trong cuộc chống đại dịch COVID-19 và tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ, giúp dân, quân đội cũng là lực lượng xung kích đi đầu và luôn thể hiện trách nhiệm cao. Trải qua 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Đó là trung thành tuyệt đối và vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí. Đoàn kết nội bộ, cán bộ chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động. Kỷ luật tự giác, nghiêm minh, độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công, lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan, luôn luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm tinh tế trong cuộc sống, đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình. Trong giai đoạn cách mạng mới, quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt, vang dội, hào hùng của quân và dân ta. Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trong đó có đại dịch COVID-19. Ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng những khát vọng của nhân dân ta trong thời kỳ cách mạng mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp khoa sinh Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 1995, cô giáo Bùi Thị Thu Thủy về công tác tại trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Gắn bó với nhà trường 25 năm qua, cô Thủy đã truyền lửa cho bao thế hệ học sinh của nhà trường yêu thích môn sinh học. Cũng từ niềm yêu thích với môn học này mà đã có rất nhiều học sinh của nhà trường đã trở thành giáo viên dạy sinh học, trở thành bác sĩ hay những cán bộ nghiên cứu khoa học, đem tri thức phục vụ các em học sinh ở bản làng xa xôi.
Khác với những suy nghĩ về sự khô khan của các môn khoa học tự nhiên, trong đó có môn sinh học, những tiết học sinh học của cô giáo Bùi Thị Thu Thủy luôn mang đến cho các em học sinh nhiều điều thú vị, hấp dẫn và cuốn hút. Với tâm nguyện muốn học sinh hiểu bài và yêu thích môn học, thì giáo viên phải là người biết khơi gợi và sáng tạo trong mỗi tiết giảng. Có như vậy mới tạo được hứng thú cho học sinh. Vì vậy, cô Thủy luôn trăn trở tìm ra nhiều phương pháp thích hợp để truyền đạt, làm sao cho tất cả các em đều có thể hiểu bài. Vì trình độ của các em học sinh trong trường là không giống nhau. Bởi vậy mà khi đến tiết học, cô đều mang theo nhiều học cụ và ứng dụng những kiến thức của Internet vào để minh họa, giúp các em dễ hiểu nhất. Bản thân cô còn thường khuyến khích các em học sinh tích cực tự học và học từ thực tế xung quanh mình để khắc sâu kiến thức, từ đó có những phân tích cụ thể cho từng bài học. Chính từ những nỗ lực của cô với nghề và với các em học sinh, nên trong nhiều năm qua, cô đã thu được nhiều trái ngọt trong nghề. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến năm 2020, cô Thủy đã ôn luyện cho hàng trăm lượt học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong đó cấp tỉnh có 6 giải nhất, 43 giải nhì, 44 giải ba và 11 giải khuyến khích. Có 28 học sinh đạt các huy chương vàng, bạc và đồng giải các trường chuyên trung học phổ thông toàn quốc. Có 2 giải nhì, 6 giải ba và 5 giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn sinh học. Lớp cô chủ nhiệm có 33 em đạt giải cấp tỉnh, 7 em đạt giải quốc gia, 2 em đạt giải quốc gia về nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Là một trong số học sinh đạt được nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học và học sinh giỏi môn sinh học, em Ngô Thị Thu Thùy, học sinh lớp 12A16, cho biết.
Trong những tiết học hàng ngày, cô Thủy không chỉ truyền đạt cho chúng em những kiến thức cơ bản, mà đặc biệt cô thường dạy cho chúng em những kiến thức ở ngoài đời, cô áp dụng vào thực tế. Bài giảng của cô rất là phong phú và đa dạng, khiến chúng em lôi cuốn và càng ngày càng yêu thích thêm môn sinh học nhiều hơn.
Trong 25 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người và đã có rất nhiều học sinh đạt kết quả cao trong môn học và thành đạt sau khi rời mái trường vùng cao Việt Bắc. Nhưng cô Thủy không cho phép mình thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đó. Bởi theo cô, chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi thì sẽ không thổi được ngọn lửa nhiệt huyết cho các em học sinh. Vì vậy mà mỗi ngày cô đều nỗ lực nghiên cứu, trau dồi kiến thức, tìm ra nhiều phương pháp mới, hiệu quả, thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cụ thể để áp dụng cho môn học. Việc bản thân cô tham gia các cuộc thi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học cũng là một trong những đam mê của cô, song song với việc dạy học trên lớp. Điều đáng nói là hầu hết những đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của cô đã được các cấp ngành, các chuyên gia khoa học đánh giá cao, được đưa vào sử dụng ở nhà trường. Tiêu biểu như năm 2012, đề tài rèn luyện kỹ năng trình bày logic kiến thức cho học sinh trung học phổ thông trong dạy và học sinh học ở trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, dự thi cấp tỉnh đạt loại tốt. Năm 2014, đề tài tích hợp giáo dục giá trị sống và rèn luyện kỹ năng sống thông qua dạy học môn sinh học ở trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, dự thi cấp tỉnh đạt loại tốt. Năm học 2016-2017, tham gia hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đề tài giành giải khuyến khích lĩnh vực y sinh, sức khỏe, v.v. Chia sẻ về sự nghiệp chồng người của mình, cô Thủy cho biết.
Trong quá trình công tác thì đầu tiên đối với mình ấy là tất cả vì con em có dân tộc thiểu số. Và quả thực là khi mà được phân công một nhiệm vụ gì đó thì cái việc đầu tiên của mình đó là phải nghĩ tới cái việc là học trò đạt được cái gì. Và vì vậy cho nên là mình có thể đề ra tất cả những cái kế hoạch để làm thế nào đó giúp đỡ học trò một cách tận tình nhất. Đặc biệt là có ở trong trường phổ thông vùng cao Bắc thì có rất nhiều cháu có những hoàn cảnh khó khăn, rồi có những điều kiện kinh tế không thể đảm bảo được. Đặc biệt là nhà trường có rất nhiều những hệ học tập như là phổ thông này, hệ trung học cơ sở này, hệ dự bị đại học này, và đặc biệt là có khối chuyên chọn. Tuy nhiên là có rất nhiều khó khăn, như là các cháu thì nói tiếng Kinh chưa sõi này, rồi là các cái phong tục tập quán ở rất là nhiều nơi. Vì vậy cho nên là mình với cái vai trò làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị thì phải gắn bó với các em và đưa cái tâm của mình lên hàng đầu.
Không chỉ giỏi chuyên môn, hết lòng vì đàn em thân yêu, cô Thủy còn là một đảng viên xuất sắc của Đảng bộ trường vùng cao Việt Bắc, là hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của nhà trường. Những phương pháp sáng tạo của cô trong dạy học hay cách nghiên cứu khoa học, xây dựng đề tài sáng kiến kinh nghiệm luôn được cô truyền lửa và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong trường, đặc biệt là các đồng nghiệp trẻ tuổi. Theo cô, đây cũng là cách để nhân rộng các phương pháp dạy học sáng tạo của nhà trường. Chính sự tận tâm với nghề, sự chân thành với đồng nghiệp và trách nhiệm của bản thân với công việc được giao, trong đó có nhiệm vụ là trưởng phòng đào tạo của nhà trường, cô Thủy luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được trò yêu mến, kính trọng, được đồng nghiệp, các cấp, ngành và phụ huynh ghi nhận đánh giá cao. Ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ 7, cô Thủy vinh dự trở thành một trong những giáo viên đại diện cho tỉnh nhà, được tuyên dương và nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành. Là đồng nghiệp công tác với cô Thủy, cô giáo Vương Thị Vân Anh, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc nhận xét về cô Thủy như sau.
Trong quá trình công tác thì tôi thấy đồng chí Thủy là một người rất là say mê công việc, một cô giáo rất là vững vàng về chuyên môn. Thế và trong công việc thì chuyên cần, mẫn cán và đặt cái hiệu quả của công việc lên trên hết. Và trong các mối quan hệ đồng nghiệp ở trong cơ quan cũng như trong tổ chuyên môn, trong phòng thì đồng chí rất là hài hòa, rất là thân thiện. Và có thể nói rằng là đồng chí là một trong số những tấm gương sáng để cho đồng nghiệp cũng như là học sinh các thế hệ noi theo.
Có thể thấy, bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của bản thân với sự nghiệp chồng người, cô Thủy đã cùng với đội ngũ giáo viên viết tiếp trang sử vẻ vang của mái trường vùng cao Việt Bắc, nơi nuôi dưỡng, giáo dục con em các dân tộc miền núi phía Bắc của đất nước. Với những đóng góp của bản thân, cô giáo Bùi Thị Thu Thủy xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo nước nhà trong thực hiện cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo, cũng như cụ thể hóa các phong trào thi đua, trong đó có cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quà tưng bừng mừng lễ hội từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngàn quà tặng. Tặng iPhone 12 Pro, tặng hàng chục lượng vàng 4 số 9, hoàn tiền tới 300 triệu đồng. Khách tham quan nhận ngay lịch đặc biệt 2021 của Doji. Đến Doji là có quà. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc. Hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!